24.
Tôi không nghĩ Ethan định phát biểu một điều gì sâu sắc hay cao quý cả. Tôi cũng không nghĩ anh đang cố đưa ra một lời tư vấn yêu đương. Có lẽ đúng hơn thì đơn giản là anh ngẫu nhiên đưa ra ý kiến về bản chất của tình yêu đích thực. Về căn bản, anh chỉ đang nói điều mà chúng tôi đã nghe hàng triệu lần. Tình yêu chiến thắng tất cả. Thế nên tôi thực sự không hiểu tại sao những điều anh nói lại tác động tới tôi. Có thể là vì anh không đưa ra một lời khuyên giáo điều. Có thể là vì sự đồng điệu với tác phẩm của anh. Cái nhận thức rằng nghệ thuật mô phỏng cuộc sống. Cuộc sống mô phỏng nghệ thuật. Art imitating life imitating art. Câu này ám chỉ sự hòa trộn giữa nghệ thuật và cuộc sống. Không biết đâu là khởi nguồn. Có thể là vì sự sáng rõ khi nghe một điều từ người truyền tin khá ngẫu nhiên, một người chơi không được đầu tư trong cuộc đời ta, một người không phải người thân của ta. Tất cả những gì tôi biết rõ là lời lẽ của Ethan đi thẳng vào lòng tôi và khiến tôi nhìn nhận mối quan hệ với Ben bằng những thuật ngữ đơn giản nhất, ít rối rắm nhất. Tôi thấy bản chất trần trụi lý do chia tay của chúng tôi, sự thật khó chấp nhận của vấn đề. Tôi gần như lập tức nhận ra mình không còn chấp nhận được toàn bộ những lời tuyên truyền rằng tình yêu có thể kết thúc vì đến không đúng lúc, vì không hợp nhau và vì những ảnh hưởng bên ngoài, kiểu như muốn hay không muốn có con. Chuyện con cái quả là vô cùng quan trọng, nhưng đâu khác gì tôn giáo, tuổi tác, khoảng cách địa lý, tình trạng đã kết hôn, hận thù gia tộc, cũng như vô khối tác nhân chừng nhất không thể hóa giải khác. Mà những đôi yêu nhau phải đương đầu để rồi khuất phục được khi tình yêu giữa họ là chân thật. Thế nên ngay tại văn phòng của tôi lúc này, tôi quyết định tin rằng tôi thật sự tin tình yêu chân thành chiến thắng tất cả, dẫu điều đó nghe có vẻ đơn giản và ngây thơ. Suy ra chắc chắn một trong hai điều này cũng đúng, hoặc tình yêu của tôi và Ben không giống như tôi vẫn hằng tin, hoặc cuộc chia tay của chúng tôi là sai lầm to lớn khủng khiếp. Hoặc phải thế này, hoặc phải thế kia. Tôi biết mình sẽ gỡ nút thắt này từ đâu. Tôi chỉ hy vọng Ben cũng cảm thấy như thế. Cuối chiều hôm đó, tôi gọi cho Daphne hỏi xem tôi có thể ghé qua ngủ một đêm không. Tất nhiên rồi, chị đáp. Tối nay Tony đi chơi với bạn, đúng lúc ghê. Đừng nấu nướng gì, tôi nói. Chúng ta sẽ gọi pizza nhé. Papa John chứ? Chị nói đầy hy vọng. Pizza Papa John, pizza Domino là một cuộc chiến cam go trong nhà chị, với hàng loạt khía cạnh phân tích, format, vỏ bánh, nước sốt, thời gian giao bánh, giá trị đồng tiền. Tuyệt, tôi nói, chợt thấy thương mến bà chị ngoại ô đáng yêu của mình ghê. Tôi trở về căn hộ của Jess và nhanh chóng xếp một túi đồ để ở qua đêm. Khi đang lấy bàn chải đánh răng trong phòng tắm, tôi nghe những âm thanh rõ ràng. Không lẫn vào đâu phát ra từ người bạn thân nhất của tôi khi mây mưa với một gã không mấy lịch sự cũng đang hùng hục chẳng kém. Trên đời này hiếm có thứ gì khiến ta ngượng ngùng như việc nghe bạn thân làm tình, chỉ đỡ ngại hơn nghe thấy bố mẹ mình làm tình một chút xíu. Nhưng tôi thấy khó chịu hơn với cả bản hòa ca rên rỉ khi ấy nhớ ra Trey đang ở trong thành phố. Tôi phừng phừng tức giận vì hắn đang đùa giỡn cô. Nhưng còn bực Jess hơn vì quá ngốc nghếch. Tốt nhất là cô nên dùng bao cao su, tôi thầm nghĩ khi lao vội ra khỏi cửa giữa tiếng rên dài thường thượt. Khoảng 2 tiếng sau, tôi tới nhà Daphne và đi thẳng qua cửa nách nhà chị mà không gõ. Chị mặc bộ pyjama vải flannel và đi đôi dép Snoopy, ngồi trên một chiếc gối ôm lớn dưới sàn nhà để chấm bài. "Dì à, pizza đến rồi đấy." Chị nói như reo. Chị lấy pepperoni được chứ? Được, tôi đáp. Tôi đặt túi xuống và ngồi lại bên cạnh chị. Nhặt một bài trên chồng đã cho điểm. Bài đó của Annabelle Patrick. Cô bé giành được một điểm A cộng, một từ giỏi với ba dấu chấm than và một biểu tượng mặt cười. Khoan, tôi nói có phải là Annabelle Monto không? Daphne cười nói, phải. Ôi trời! Một điểm A cộng cho loại hoạt động ngoại khóa này, quả là bất thường nhỉ? Phải, Daphne nói, lắc lắc đầu. Chị lách tay xuống cuối chồng bài, rút bài kiểm tra của John McCall ra. Chị chít mực đỏ, với điểm đề to tướng và dòng chữ em có thể làm tốt hơn với một dấu chấm than và một biểu tượng mặt nhăn nhó. Cậu chàng của cô nàng à? Tôi hỏi. Ừ, chị đáp, lắc lắc đầu khi đặt chồng bài xuống, rồi chị hắng giọng. Nghe này, Claudia, chị biết em tới để nói gì với chị rồi. Chị biết sao? Tôi hỏi, chị gật đầu nói. Em không muốn hiến trứng cho bọn chị phải không? Không có vẻ gì giàn dỗi hay cay đắng trong nét mặt cũng như lời nói của chị. Trái lại, chị tỏ vẻ như thể chị thấy thương tôi. Như thể chị hoàn toàn hiểu quyết định của tôi và thậm chí theo một khía cạnh nhỏ nào đó, chị đồng tình với tôi. Tôi vươn người tới ôm chị. Em xin lỗi. Tôi nói, chỉ là em không thể làm thế. Bọn chị cũng đoán vậy. Chị nói, không sao đâu Claudia, thật sự không sao mà. Em giải thích được không? Tôi nói, em không phải giải thích đâu. Em muốn mà. Như thế quá kỳ quặc với em phải không? Chị nói. Tôi thở dài, dụi dụi mắt. Em nghĩ một phần là vậy. Kiểu như em cảm thấy như thể em có con với Tony. Chị nói gượng cười. Vâng, có thể. Tôi nói, có lẽ là một chút. Chị biết. Chị nói, chị nghĩ Tony cũng cảm thấy vậy. Mãi tới khi anh ấy hỏi chị sẽ cảm thấy thế nào nếu tình thế thay đổi, thành bọn chị sẽ dùng trứng của chị với tinh trùng của chú Johnny, em trai anh ấy, thì chị mới nhận ra. Chị đã nói đại ý là so sánh thế khập khiển quá. Claudia xinh đẹp, thông minh, còn Johnny thì bất tài, vô dụng, điểm sát thì thấp choẹt. Nhưng chị thật sự hiểu ý anh ấy. Tất nhiên chị không muốn làm điều gì khiến em hay Tony phải hối tiếc. Chuyện này quá quan trọng. Cảm ơn chị đã nói về em như thế, Daphne. Tôi nói, điều đó có ý nghĩa lắm, cảm ơn chị. Ừ, sự thật là thế mà, chị nói, và chị cũng không nghĩ em ích kỷ khi quyết định như thế đâu, chị không nghĩ vậy. Được rồi chị, tôi nói cảm giác còn tệ hơn khi thấy chị thông cảm cho mình như vậy. Em chỉ cảm thấy như thể em thật sự bỏ rơi chị trong lúc chị cần em nhất vậy. Anh chị định làm gì? Bọn chị có mấy lựa chọn khác. Chị nói, bọn chị biết mình sẽ có con, và bọn chị sẽ có đứa con mà mình phải có. Dù làm bằng cách nào thì đó vẫn là đứa con bọn chị mong chờ, con của bọn chị. Và bọn chị biết rằng bọn chị sẽ ôm con trong lòng mà nghĩ, nếu hành trình của cha mẹ dễ dàng, thì cha mẹ đã chẳng có được con. Đúng thế chị nhỉ? Tôi nói cảm thấy vô cùng tự hào về chị. Tôi hỏi xem, anh chị có tính nhận con nuôi không? Có, chị nói. Tuần này bọn chị đã bắt đầu tìm kiếm một số cơ sở trong nước cho nhận con nuôi. Chị Beth bạn chị vừa đi Trung Quốc về, bế theo một bé con xinh tuyệt trần. Thế nên bọn chị cũng đang xem xét chương trình rất hay, có tên là Snowflake này. Em từng nghe về nó chưa? Tôi lắc đầu. Chị giải thích rằng theo chương trình đó, một cặp đôi có thể nhận được một phôi còn dư sau cặp cha mẹ về mặt di truyền đã có một đứa con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Kiểu chương trình này gây tranh cãi trong cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa, chị nói. Tại sao nó lại gây tranh cãi? Ồ, chị không biết. Chị nghĩ là vì về cơ bản các ông bố bà mẹ đó tin rằng phôi cũng chính là con trẻ. Chính vì thế họ gọi chương trình này là nhận con nuôi, chứ không phải là hiến tặng. Nhưng thật ra Tony và chị không quan tâm họ gọi nó là gì. Tôi nói sự lựa chọn này nghe có vẻ ổn đấy. Theo đó chị vẫn có thể trải nghiệm cảm giác mang thai và sinh nở. Ừ, chị đáp. Chẳng hiểu sao với chị chuyện mang nặng đẻ đau lại quan trọng hơn chuyện ADN. Thế nên bọn chị rất lạc quan và hào hứng tiến tới. Em mừng lắm Daphne, cảm ơn chị vì đã hiểu. Rồi tôi ngần ngừ, biết rằng một khi đã nói ra điều sắp nói, thì tôi không thể rút lại được. Nhưng tôi muốn Daphne là người đầu tiên biết. Sao thế em? Daphne hỏi. Em chỉ muốn nói với chị một lý do nữa khiến em cảm thấy không ổn nếu hiến trứng cho anh chị. Là gì vậy? Chị hỏi. Em nghĩ xét cho cùng, có khi em nên sinh con. Chị nhìn tôi chằm chằm, miệng há hốc. Em muốn có con. Em muốn Ben. Sao cơ? Bọn em định quay lại với nhau à? Em không biết. Tôi nói, nhưng giờ em chỉ mong có thế. Thế nên em sẽ sinh con. Chị hỏi. Nếu đó là cái giá. Tôi nói. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có lại Ben. 25. Sáng hôm sau, tôi định đi ra thẳng từ nhà Daphne tới cơ quan, nhưng tôi để quên áo lót ở nhà. Đáng lẽ không mặc áo lót cũng chẳng sao, nhưng tôi đang mặc chiếc áo len bó sát mỏng tang, gần như trong suốt. Daphne đùa giỡn, đưa áo lót của chị cho tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó không phải giải pháp. Ngực chị bự hơn ngực tôi rất nhiều, thế nên tôi tạt qua nhà để mặc nốt đồ, hy vọng không chạm mặt Jay. May quá tôi không gặp hắn. Thế nhưng tôi lại chạm mặt Michael. Anh đang đứng trước TV với cái điều khiển trên tay, toàn thân trần truồng tuyệt mỹ. Ái! Chúng tôi đồng thanh la lên. Anh đang làm gì ở đây thế? Tôi hỏi rồi nhận ngay ra câu hỏi đó thật ngỡ ngẩn. Dĩ nhiên, anh ở đây không chỉ để lõa thể thảnh thơi đi lại, xem chương trình Sports Center. Tôi nhìn sang hướng khác, nhưng vẫn vô tình liếc phải chỗ đó của Michael. Một hình ảnh chắc chắn sẽ lưu lại trong óc tôi suốt đời. Tôi kết hợp hình ảnh ấy với những tiếng động đêm qua rồi nghĩ, ồ, Michael, thế mà tôi cứ nghĩ, anh chỉ là một tay quảng cáo đẹp mã cơ đấy. Đúng lúc đó, Jess chui ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Hai người gặp nhau chưa? Cô ném khăn tắm cho Michael. Anh vội quấn nó quanh hông. Rồi, bọn tớ đã gặp vài lần. Tôi nói mỉm cười. Michael cũng cười nhăn nhở với tôi rồi nói, bọn tôi cứ nghĩ cô sang nhà Richard. Thật ra tôi ở chỗ Daphne. Tôi nói rồi cởi áo khoác. Một giây sau mới sực nhớ chuyện mình quên áo lót. Bưởi đẹp đấy, Claudia. Michael nói, chắc đây là màn minh họa thuyết trình ở cơ quan hôm nay đấy nhỉ? Ít nhất là minh họa, nhưng chúng tôi cũng có thể bàn tán nếu cô muốn. Tôi mặc lại áo khoác và nói, quên áo lót xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, Michael nói. Jess hỏi Michael vẻ đùa giỡn, nhưng cũng có vẻ sở hữu đến lạ. Điều đó nói với tôi rằng đây có thể là chuyện tình nồng nhiệt chứ không phải là say nắng nhất thời. Ít nhất là trong mắt Jess. Bản năng bảo tôi hãy rời khỏi phòng để chốc nữa hóng chuyện riêng từ cả hai phía. Nhưng rồi tôi nghĩ hỏi ngay cũng được, thế nên tôi nói. Tóm lại là chuyện gì đang diễn ra ở đây thế? Hai người lén lút thế này bao lâu rồi? Jess vòng tay ôm Michael. Từ hôm cậu đi Ý, bữa đó tớ đã tìm được ngân hàng tinh trùng cho mình. Michael phì cười rồi nói, đừng nghe cô ấy, chúng tôi toàn dùng bao cao su mà. Toàn, tức là nhiều lần rồi, tôi thầm nghĩ, trong khi Jess cười nói, nhưng tớ đang dụ anh ấy đấy. Thật à? Tôi nói, thật chứ, Jess, anh ấy có gen tốt, cậu biết nha. Tôi nhìn Michael, một anh chàng thậm chí không thể đưa cho phụ nữ chìa khóa vào nhà mình. Anh mỉm cười nhún vai. Nhưng bọn tớ cũng yêu nhau, Jess nói. Thế nên mọi chuyện rất tuyệt. Đúng thế đấy, Michael nói, tôi yêu cô ấy. Tôi nhìn vẻ mặt bí hiểm như nhau của họ. Họ rõ ràng là đang trêu chọc nhau, nhưng cũng nghiêm túc một cách kỳ cục. Tôi lắc đầu nói, chuyện này là bỏ đời. Rồi tôi đi lên phòng mặc áo con. Chiều hôm đó tôi đang cố làm việc, nhưng chủ yếu còn mãi nghĩ xem nên làm sao để liên lạc với Ben, thì nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng. Tôi đoán đó là Michael, kẻ còn phải ra vẻ hối lỗi nữa kìa. Vào đi. Tôi nói, dựa lưng ra ghế và chuẩn bị tinh thần tung ra một câu châm chọc. Cánh cửa mở và Richard xuất hiện, với dáng vẻ rất thơ mà tôi ưa thích nhất. Áo blazer vải tuyết, áo trong cổ lọ, đeo kính. Tôi rất vui khi gặp anh và vẫn thấy anh thật hấp dẫn. Nhưng vượt trên điều này là cảm giác lúng túng vì sự thật sau 10 ngày kể từ hôm đi chơi về. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Em không biết anh đeo kính đấy. Tôi nói rồi cười căng thẳng. kính đọc sách. Anh nói rồi tháo kính ra bỏ vào túi áo khoác. Tôi mỉm cười chỉ vào ghế dành cho khách. Anh ngồi đi. Anh đóng cửa cái cột rồi ngồi xuống. Thế nào, Pe? Vấn đề là gì vậy? Anh nói khẽ cười mỉa, một nét cười không che giấu được hết chút tổn thương, lòng tự hãnh. Tôi khá chắc là Richard không quen bị đá dù theo cách nào. Em không thích hộ Como hay sao? Tôi hắng giọng rồi lắp bắp. Em bận quá ấy mà, không phải thế đâu. Mấy ngày ở hồ Como dễ chịu lắm. Dễ chịu hả? Richard nói với vẻ mặt châm biếm. Anh biết ý em mà, em vui lắm. Tôi nói thân tình hơn. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rồi mà. Anh nói, không nhất thiết phải nhắc lại đâu. Chúng tôi mỉm cười với nhau lâu như 10 phút, nhưng thật ra có lẽ chỉ chừng 30 giây. Trong khoảng trống ngắn ngủi ấy, mọi chuyện trở nên vô cùng sáng rõ. Ấy là nếu trước đây chưa sáng rõ rằng chuyện của chúng tôi đã hết. Tôi biết rõ Richard không có tình cảm sâu sắc với tôi, và tôi cũng khá chắc rằng anh có ít nhất một phụ nữ khác để luân phiên và một số cô nữa trong chế độ chờ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải giải thích với anh. Thế nên tôi hỏi, anh ạ, em thấy rất nao lòng khi nói với anh điều này, nhưng... Richard ngắt lời tôi. Cẩn thận, ở cô gái phù hợp thì nao lòng có thể là say mê đấy. Tôi cười rồi nói, không phải trường hợp của em. Để anh đoán nhé. Anh nói, em vẫn còn yêu chồng cũ. Tôi nhìn anh, tự hỏi làm sao anh biết. Tôi chẳng nhớ ra mình có nhắc Ben lần nào kể từ sau lễ rửa tội của Raymond con không. Nhưng nghĩ cho cùng, có thể chính vì thế mà anh biết. Tôi định giải thích cặn kẽ với anh, nhưng rồi tôi chỉ nói vẻ tự nhiên. Em đã bảo anh là rất nao lòng mà. Rồi tôi thò tay vào ngăn kéo trên cùng, lấy chiếc nhẫn mặt đá ra. Tôi không thể hoàn trả chuyến đi Ý, và chắc sẽ bất tiện và khó xử lắm nếu tôi đề nghị trả một nửa chi phí chuyến du lịch của chúng tôi. Nhưng tôi có thể trả lại chiếc nhẫn làm tượng trưng. Tôi nói, em thấy giữ lại chiếc nhẫn này thì kỳ quá. Khi cố trao nó lại cho anh, tôi chợt có cảm giác như hồi trung học, khi tôi trả chiếc áo khoác thể thao lại cho Charlie ngày chúng tôi lên đường vào đại học. Richard xua đi rồi nói, ôi vì Chúa, Pa, không đáng gì đâu, nó thậm chí còn không đắt tới thế, cứ giữ đi. Anh chắc chứ? Tôi nói, anh nhìn tôi bực bội. Tôi bỏ hộp nhẫn vào lại ngăn kéo rồi nói, được rồi, cảm ơn anh, em thích nó lắm. À, anh vừa nói vừa đứng dậy, đó là điều quan trọng nhất, em biết mà. Nhìn anh đứng lên, tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa tiếc nuối. Tôi nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện này thật thoải mái và vì tôi không có cảm giác sau này chúng tôi sẽ khó xử khi làm việc cùng nhau. Đây rõ ràng là nỗi sợ lớn nhất với mọi cuộc tình công sở. Nhưng tôi cảm thấy tiếc vì tôi thích Richard và tôi sẽ nhớ hồi còn hẹn hò với anh. Và nói thẳng, tôi cũng sẽ nhớ chuyện ái ân với anh nữa. Cái ý nghĩ bước sang tuổi 35, cái tuổi mà theo lý thuyết của tôi là sung mãn tình dục nhất, mà phải chay tịnh thì thật chẳng dễ chịu chút nào. Tôi biết sống lẻ bóng thế này thì thật nguy hiểm. Richard quay lưng bước đi, rồi ngoảnh lại nhìn tôi thoáng cười. Nếu em đổi ý, em biết tìm anh ở đâu rồi đấy. Cứ gọi cho anh, không ràng buộc gì đâu nhé. Khi anh đi rồi, tôi nhắc lại những lời anh nói và quyết định rằng dù anh chỉ coi đó là một lợi điểm, không hiểu sao tôi vẫn thấy có cái gì đó gần như thê thảm trong lối sống không ràng buộc ấy. Tất nhiên cũng có nỗi buồn sâu sắc trong kiểu sống ngược lại, kiểu sống mà người ta ở bên nhau vì ràng buộc. Tôi thầm nghĩ thế khi Maura gọi cho tôi từ bãi đổ xe trường dạy ba lê của Jules và kêu lên, ôi, anh ta lại làm thế rồi. Tôi biết ngay chị đang nói về Scott. Anh ta lại phản bội chị. Có khi nào chị nhầm không? Tôi nói, nhớ cái lần chị nhầm lẫn không? Lần ấy, anh ấy ở lại làm muộn đó. Tôi nghe tiếng chị hít vào thật sâu rồi nói, chị thuê người theo anh ta, chị có băng ghi hình. Ôi trời, mau ra, em rất tiếc. Thôi, chị nói, em làm chị khóc mất. Tôi cố thoát ra khỏi trạng thái thương cảm, thay vào đó là đối mặt với thực tế. Kể em nghe đầu đuôi sự tình đi, tôi nói. Mora nói rằng chị bắt đầu nghi ngờ Scott có chuyện trai gái, vì dạo này anh ta dở lại chứng cũ, làm việc trễ, gửi hoa lấy lòng chị, cư xử lơ đỉnh, liên tục kiểm tra hộp thư thoại. Chị nói thấp thỏm luôn là cảm giác tồi tệ nhất. Thế nên tuần trước chị đã mở cuốn những trang vàng, gọi cho tay thám tử tư đầu tiên trong danh bạ. Một gã tên là Lawrence mà chị mô tả là một kẻ bụi đời, đã tắm gội đủ sạch sẽ để trông như một thương nhân chính cống. Chị nói đã trả trước cho anh ta $1,000 tiền mặt, và 5 ngày sau anh ta đưa ra bằng chứng. Một video lờ mờ cho thấy Scott gặp gỡ cô ả của anh ta ở quán bar trong Battery Park City. Mỗi người họ uống 3 ly bia rồi giở trò suồng sã trong góc quán. Suồng sã thế nào? Tôi hỏi. Daphne hẳn sẽ gọi là nựng nhau. Chị nói, Mora và tôi hay chọc Daphne vì chuyên dùng những từ quái lạ trên các tạp chí về người nổi tiếng. Tôi nói, thế sau đó thì sao? Chị tôi bảo rằng Lawrence theo chân họ lên thang máy trong khách sạn, ghi âm lại những câu thì thầm lén lút tiếp theo sau lưng anh ta. Anh ở qua đêm với em đi mà. Không nghe được. Tại sao? Anh không thể, em yêu. Anh có mấy tiếng thôi. Thế không đủ thời gian. Chúng ta cố hết mình trong chừng đó vậy. Sau đó, Lawrence lần theo tới phòng của họ và nghe lén qua cửa vài phút. Sáng hôm sau, anh ta quay lại cho một cô hầu $50 để cô cho anh ta vào phòng. Anh ta chụp ảnh hai chai sâm banh rỗng, một đĩa dâu tây ăn dở, quả nhàm chán, và nhét mấy cái khăn trải giường vào túi du lịch của anh ta. Anh ta lấy khăn trải giường làm gì? Tôi hỏi. Mẫu tình dịch, giỏi nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ về những chi tiết nhớp nhúa này rồi nói. Cô ta là ai chị biết không? Chị không biết, chị nói, nhưng lần đầu xem qua đoạn băng thì chị nghĩ đó là Jen. Chị Jen, bạn thân nhất của chị ấy hả? Tôi khiếp hãi nói. Ừ, nhưng hóa ra đó chỉ là bản sao mang thân hình và mái tóc của cô ấy. Ý chị là cô gái này có thể là cô em song sinh thất lạc hám dục của Jen. Mà trước đây chị luôn nghi ngờ Scott mê Jen hồi. Thế nên khi xem đoạn băng, tim chị dừng khựng lại theo đúng nghĩa đen và chị nghĩ, ôi chúa ơi, mình nhất định sẽ giết Scott, rồi tới Jen, rồi tới chính mình. Thứ duy nhất lôi chị ra khỏi khoảnh khắc đó là ý nghĩ tiếp theo. Một ý nghĩ khiến chị gần như mỉm cười. Chị tự nhủ, Daphne sẽ cứu 3 đứa nhỏ ra khỏi chuyện này. Khoan nào, tôi nói với vẻ ngây thơ, ngơ ngác hết cỡ. Ý chị là Daphne sẽ nhận bọn nhỏ nếu chị và Scott cùng chết hả? Rõ ràng là tôi không đủ tế nhị với Maura, vì chị nói giọng chống chế hơn bao giờ hết. À thì Daphne kết hôn rồi còn gì? Claudia. Và nó muốn có con. Ồ phải, em hiểu. Tôi nói, nhưng cũng hệt như hôm làm lễ rửa tội cho Raymond con. Tôi thấy nhói lên cảm giác ghen tị và một thoáng giận dỗi. Tôi hy vọng ít nhất mình cũng là lựa chọn tiếp theo nếu Daphne cũng chết. Tôi quyết định đây không phải là thời điểm thích hợp để đào sâu vào vấn đề giám hộ, thế nên tôi đổi chủ đề. Thế đó không phải là Jen hả? Không, không phải Jen. Chị biết Jen sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng thế đã là gì? Chị nghĩ trên đời này, những người chị có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có em và Daphne. Chị nghĩ mình thật may mắn khi có hai em nhỉ? Một cảnh trong phim Hannah and Her Sisters lướt qua đầu tôi. Chính vì những cảnh ấy mà nó trở thành một trong những bộ phim khó chịu nhất tôi từng xem. Đơn giản là tôi không thể tưởng tượng Daphne hoặc Mora có thể phản bội tôi theo cách ấy. Cả Jess nữa cũng vậy, nhưng theo quan điểm của Mora thì danh sách ngắn hơn. Mora nói tiếp, thế nên chị cho rằng toàn bộ cú sốc ban đầu khi nghĩ Scott gian díu với Jen thành ra lại có lợi cho chị. Ý chị là chị đã cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó và nhận ra đó không phải là Jen. Nó gần giống như một thắng lợi nhỏ giữa cuộc chiến mà ta là kẻ thảm hại. Vả lại, nói cho cùng chẳng có chuyện gì mới lạ ở đây cả. Chị em mình The Biscott là kẻ phản bội khốn nạn. Thế nên lúc này chị chỉ đang đối mặt với chuyện anh ta ngày càng quá thể thôi. Anh ta khốn nạn và lì hơn chị từng nghĩ một tí. Chị bật cười. Tôi mỉm cười, cảm thấy ấn tượng với khả năng giữ tính hài hước của chị. Chị chạm mặt anh ta chưa? Tôi hỏi, anh ta có biết chị biết không? Chưa, mà để chị nói em nghe. Xem anh ta ở nhà ra vẻ ngây thơ vô tội, kiểu chồng tốt thật chướng mắt lắm luôn. Chị bắt chước anh ta. Mara ơi, anh làm cho em mấy cái bánh nướng Việt Quốc nhé. Kinh tởm. Tôi nói, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra với cuộc hôn nhân của chị, thì tôi không thể tiếp tục giả vờ quý Scott được nữa. Ừ, đúng thế, nhưng một phần nhỏ trong chị cũng thấy khoái chí kỳ quặc khi nắm thóp được anh ta. Kiểu như chị là kẻ chiến thắng chung cuộc ấy mà, em hiểu không? Kiểu như ai mới là đồ ngốc ấy. Thế tiếp theo chị định làm gì? Tôi hỏi. Chị chưa quyết định dùng chiến lược nào, chị không muốn hành động vội vàng. Em nghĩ cho anh ta một cơ hội để thú nhận tất cả được không? Ý chị là nói với anh ta rằng chị nghi ngờ có chuyện gì đó đang diễn ra, để coi anh ta có thừa nhận sai lầm không hả? Ừ, đại loại thế. Em biết đấy, không tiết lộ với anh ta là chị có bằng chứng. Nghe hay đấy. Tôi nói, nếu anh ta thú nhận thì sao? Chị thở hắt vào điện thoại rồi nói, chị không biết nữa, phải nghe tư vấn thêm. Chị nghĩ thế. Có khi bọn chị sẽ đăng ký tham gia chương trình Dr. Phil. Tôi phì cười, chị không định làm thế thật đấy chứ. Chị nói, không. Chị không hiểu nổi tại sao có những người lại vạch áo cho người xem lưng như thế. Ý chị là phần tệ nhất trong chuyện này có lẽ chính là bị bẻ mặt. Tôi thầm nghĩ rằng nếu như bị bẻ mặt là phần tồi tệ nhất của chuyện này thì rõ ràng chị không còn yêu Scott nữa. Tôi hỏi chị xem chị còn yêu không? Ôi trời, chị cũng chẳng biết nữa. Chị nói, chị chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó nữa. Có lẽ chị yêu người đàn ông mà chị từng nghĩ là anh ta. Hay là người đàn ông mà anh ta từng là. Hẳn hoặc chị vẫn hơi hơi yêu anh ta khi thấy anh ta ở bên bọn nhỏ. Anh ta là một người cha tốt. Nếu như làm thế này với gia đình mà vẫn có thể là một người cha tốt. Chị ngừng lời. Lúc ấy tôi nghĩ về mẹ. Maura chắc cũng đang nghĩ tới bà. Tôi không tin nổi chị tôi một lần nữa phải trải qua tất cả chuyện này. Chị tiếp tục. Nhưng không đâu. Chị không còn yêu anh ta theo cái cách mà em đang ám chỉ. Chị không yêu một người đàn ông biến cuộc sống của chị thành ra quá thảm hại, trong khi chị chẳng làm gì sai. Lần đầu tiên giọng chị vụn vỡ, thế nên tôi ngăn nước mắt của chị bằng cách nói giọng cứng rắn, như người mẹ nói với đứa con vừa ngã đang chực khóc. Được rồi, thế nếu anh ta chối phăng mọi chuyện thì sao? Chiến lược của tôi thành công. Vì giọng Maura lại trở nên mạnh mẽ khi chị nói. Chị không biết, nhưng chị đang tính đưa bọn trẻ đi. Chị nên bảo anh ta biến đi. Và với đoạn băng đó, chị sẽ có toàn bộ ngôi nhà. Chị chẳng biết mình có cần ngôi nhà không nữa. Maura nói, cuộc sống của bọn chị trong ngôi nhà đó là một trò hề. Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu, cho tới khi Maura lên tiếng. À, Daphne có kể cho chị chuyện hiến trứng, cả chuyện Ben nữa. Trong một thoáng tôi thấy ngại, tự hỏi không biết Maura có bận lòng vì Daphne và tôi tâm sự với nhau trước. Tôi tự hỏi tới lúc hai chị và tôi không còn ganh với nhau nữa, thì chúng tôi đã bao tuổi. Tôi nói, vâng, thật khó khăn khi từ chối chị ấy, nhưng em phải làm thế. Vì em muốn Ben trở lại. Một trong số các lý do, nhưng thật tình thì vấn đề chính là em nghĩ mình đã sai lầm. Em thật sự nhớ anh ấy. Ừ, Maura nói, chị không ngạc nhiên đâu, chị đã nghĩ thế nào em cũng đổi ý. Câu chị đã bảo rồi mà của Maura rất nhẹ nhàng nhưng nghe thật khó chịu. Đột nhiên tôi nghĩ tôi không thể nói điều tương tự với chị. Tôi chỉ có thể nói là tôi đã nghi ngờ Scott ngay từ ngày đầu. Rằng tôi thấy anh ta quá quyến rũ và ngọt xớt mà khó tin tưởng nổi. Giờ đây tôi nghĩ về hôm họ đính hôn. Scott thuê một chiếc máy bay với dải chữ "Em lấy anh nhé, Maura" vì vù dọc bãi biển ở Đông Hampton. Tôi nhớ khi ấy tôi nói với Jess rằng tôi không tin tưởng gã đàn ông nào biến lời cầu hôn của mình, một biểu hiện mật thiết, riêng tư của tình yêu, thành một thứ quá phô trương. Tôi đã định nói với Maura như thế, bày tỏ nỗi lo lắng của mình rằng chị sắp lấy một gã khoe mẽ không biết ngượng, kiểu đàn ông thích trò săn đuổi. Nhưng tôi không nghĩ nói ra sẽ thay đổi được gì. Và giờ nói ra tất cả chuyện đó thì có ích gì? Maura thừa biết chị đã sai lầm khi cưới Scott, y như tôi biết mình sai lầm khi rời xa Ben. Thế nên tôi nói, vâng, em nghĩ đôi khi ta phải nhờ người khác mới ngộ ra những điều này. Em sẽ nói với chú ấy cảm nhận của em chứ? Vâng, tôi nói ngay khi em có đủ tinh thần. Maura thở dài rồi nói, chẳng kỳ quặc lắm sao khi chỉ vì chuyện có con mà em với Ben phải xa nhau. Còn lũ trẻ dường như là thứ duy nhất gắn kết chị với Scott. Vâng, tôi đáp, em nên sinh con cho người đàn ông phù hợp. Còn chị đã có con với người đàn ông không phù hợp. Chị nói khẳng định giả thuyết của tôi rằng phụ nữ luôn biết, ít nhất là trong tiềm thức, những sai lầm lớn nhất trong đời họ. Đôi khi, so xét quá kỹ cũng chẳng ích gì, trừ phi những sai lầm đó vẫn còn có thể sửa chữa. Ôi, tôi nói, thầm hỏi liệu giờ đã quá muộn cho chị em tôi hay chưa? Chẳng phải là chúng tôi là một cặp đẹp đôi sao? Rõ là thế, Maura cười yếu ớt. Rõ là thế.